tha thứ kỳ 2. Từ Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32 có chép: Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Tình yêu thương không thể thiếu yếu tố tha thứ được. Đời sống của người con dân Chúa sẽ được kết quả vô cùng khi biết yêu thương trong tinh thần rộng lượng tha thứ. Qua Kinh Thánh soi dẫn, trong thư Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32, chúng ta học biết được sự tha thứ có liên quan rất nhiều đến đời sống kết quả của một người con dân Chúa. Tuần trước chúng ta đã suy gẫm điều thứ nhất là lẽ cần của sự tha thứ. Hôm nay mời bạn cùng tôi suy gẫm điều thứ hai là nền tảng của sự tha thứ. Thư Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32 có chép: Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Nền tảng của sự tha thứ là tình yêu thương và lòng nhân từ. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 là bài ca của tình yêu thương chân thật mà sứ đồ Phao-lô làm chứng và khuyên bảo công dân Chúa ngày nay. Đặc biệt, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 7 dạy rằng: Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Sự tha thứ là bông trái của tình yêu chân thật. Mục đích sâu kín của sự tha thứ là phải quên lỗi lầm của người khác và đừng nên trả thù. Có người nói rằng tôi có thể tha thứ, nhưng tôi không thể quên được người đó hay việc làm của người đó. Như vậy, người tha thứ thật là quên đi lầm lỗi của người khác, không muốn nhắc đến nữa. Nếu không quên đi thì người chịu thiệt thòi vẫn là chính mình. Người không tha thứ sẽ bị dày dò tinh thần lẫn thể xác. Người đó ăn không ngon và ngủ không yên. Người ấy sống trong sự cay đắng, bực tức, dễ trở nên cộc cằn và thù hận. Người không tha thứ sống như những bức thơ bị dán kín, không được ai đọc đến. Như những đóa hoa khô mất đi hương vị thơm tho ngọt ngào, không ai muốn đến gần để thưởng thức. Không ai biết rõ mình thật sự tha thứ cho bằng chính mình biết mình. Một mục sư Mỹ nói rằng nếu muốn biết mình thật sự tha thứ, hãy chờ khi gặp người có lỗi cùng mình mà lòng bạn vẫn có sự bình an, không còn tức giận hay thái độ bất mãn nào cả. Nói cách khác, nếu còn giận ngầm hay khó chịu khi gặp đối tượng có lỗi cùng mình, thì bạn vẫn chưa thật sự tha thứ cho người đó. Kinh Thánh cho biết sự tha thứ luôn đi chung với sự nhường nhịn, lòng tử tế và cầu nguyện chúc phước. Trong trường hợp cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình, có bao nhiêu con dân Chúa có thể làm được điều này? Trong bài cầu nguyện Chúa dạy có câu như sau: Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 12. Trong bản Kinh Thánh tiếng Anh chép: Forgive us our debt as we also have forgiven our debtor. Chữ debt có nghĩa là mắc dìu nợ. Con dân Chúa mắc nợ yêu thương của Chúa vì Ngài đã chuộc tội bằng sự đổ huyết của con một Ngài. Nhiều cơ đốc nhân khi được Chúa cứu rồi lại quên đi món nợ yêu thương này. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa rằng, đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ vì sự yêu thương mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Roma đoạn 13 câu 8. Món nợ này cũng bao gồm những tội lỗi sai lầm mà mình đã phạm mỗi ngày với Chúa. Món nợ này phải trả cho Chúa bằng cách yêu thương và tha thứ người lầm lỗi cùng mình. Con dân Chúa phải tha thứ cho anh chị em mình hoài cho đến khi gặp mặt Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 21 đến câu 22, Sứ đồ Phêrô đã hỏi Chúa Giêsu phải tha thứ bao nhiêu lần, rồi ông cũng tự cho con số là 7 lần. Theo lời dạy của các thầy thông giáo lúc bấy giờ thì người ta có thể tha thứ cho người mắc lỗi mình nếu người đó khẩn nại đến 3 lần. Có thể số 7 là con số trọn vẹn, nhưng nó vẫn là con số có giới hạn. Câu trả lời của Chúa Giêsu là tha thứ đến 70 lần 7. Chúa Giêsu muốn dạy rằng ta phải tha thứ càng nhiều càng tốt, không nên giới hạn con số. Hầu hết các tín hữu đều thuộc nằm lòng bài cầu nguyện Chúa dạy. Trong bài cầu nguyện đó có câu: Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 12. Khi thực hành lời cầu nguyện này thì nhiều người thốt lên: khó làm quá. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 44, Chúa Giêsu dùng chữ cầu nguyện chứ không phải chữ tha thứ. Thật ra Chúa Giêsu muốn mỗi con dân Chúa trở nên người hòa thuận với mọi người. Thông thường khi không thích một người nào đó thì ta không muốn gặp họ và cũng không muốn nhắc đến tên của họ. Thậm chí nếu rủi có ai nhắc tên người mình đang ghét thì ta cảm thấy không vui rồi. Nhưng ở đây Chúa Giêsu dạy con dân Ngài phải cầu nguyện cho người thù của mình. Lẽ tất nhiên cầu nguyện là phải nêu đích danh một người. Chúng ta không thể nói ông đó hay bà đó trong lời cầu nguyện được. Chúa muốn chúng ta làm hòa bằng cách giúp ta nhắc tên người mình không thích nhiều hơn và đem ta lại với người đó gần hơn. Như vậy, một trong những bí quyết để tha thứ người khác là phải cầu nguyện cho người đó. Trong sách Mác đoạn 11 câu 25, Chúa Giêsu phán dạy rất nghiêm túc rằng: Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Chính tôi cũng đã cầu nguyện nhận xét lòng mình với Chúa và xin Ngài tha thứ lỗi lầm của tôi đối cùng Ngài và với người khác. Trong đời sống tôi chưa hề kể ai là kẻ thù của mình cả, ngoại trừ ba quỷ và những điều cám dỗ của thế gian. Nhân mùa chay, hãy dành thời giờ ít nhất 15 phút mỗi ngày để tịnh tâm xét lòng. Hãy đến với Chúa và với nhau để giải quyết mọi vấn đề ngay hôm nay. Cầu xin Chúa giúp bạn sống yêu thương, biết tha thứ và quên đi lỗi lầm của người khác để vui hưởng cuộc sống bình an mỗi ngày. Amen. Mục sư Lê Hồng Phúc.